43. Tạo ra một thư viện đầy những bản hùng văn.
Ít có thứ gì khiến tôi vui sướng hơn việc gặp gỡ những người đã đọc sách hay nghe băng của tôi và được nghe những chia sẻ như: tôi rất xúc động và đầy cảm hứng sau khi xem qua các tác phẩm của anh. Tôi đã đến tiệm sách và mua 10 cuốn sách giúp nâng cao cuộc sống hơn và đọc hết toàn bộ. Anh biết không, chúng đã hoàn toàn thay đổi con người tôi. Không chỉ viết dòng sách làm chủ động cuộc sống, tôi còn là một người ham tìm tòi về lĩnh vực này. Như đã đề cập trong một bài học trước, tôi dành vô số thời gian trong các tiệm sách lớn tìm kiếm trên kệ những kho báu mới sẽ khai sáng và răn dạy tôi. Tôi cũng thường xuyên ghé những hiệu sách cũ, nơi tôi đã mua được những cuốn sách giá trị nhất của mình chỉ với một vài đô la. Khi tôi viết đến đoạn này, trên bàn làm việc của tôi có một cuốn sách cũ, tác phẩm kinh điển của Maxwell Wann có tựa Điều khiển tâm lý, Psycho-Cybernetics, vẫn còn được dán tem giá 2,95 đô la. Ở đó còn có cuốn Lá thư từ kẻ khắc kỷ, Letter from a Stoic, của Seneca. Đây thực sự là một tác phẩm vô giá, được bố tôi mua với giá 1,95 đô la. Mặc dù gần như việc đọc nào cũng sẽ nâng cao trí óc bạn, trong một thế giới có quá nhiều thứ phải làm, bạn phải chọn lựa kỹ càng những cuốn sách mình đọc. Và tôi khuyến khích bạn nên đầu tư nhiều thời gian để đọc dòng sách mà theo Thoreau gọi là những bản hùng văn, dòng sách chứa đựng những tư duy cao quý nhất của con người. Hãy để tâm trí của bạn nuốt từng lời những kiệt tác của các triết gia vĩ đại như là Epictetus và Khổng Tử. Hãy nghiên cứu thơ của các đại thi hào như Alfred Lord Tennyson, Emily Dickinson và John Keats, và những tiểu thuyết của Leo Tolstoy, Hermann Hesse và chị em nhà Bronte. Hãy đọc và học các đoạn văn của Mahatma Gandhi, Albert Einstein và mẹ Teresa. Kết nối với những tác phẩm này dù chỉ một vài phút mỗi ngày sẽ giúp bạn tập trung vào bản chất của cuộc sống và cuối cùng sẽ tác động sâu sắc đến tính cách của bạn. Được hỏi trong một buổi phỏng vấn về những tiếc nuối to lớn nhất trong cuộc đời, siêu sao tọa đàm Larry King trả lời: lẽ ra tôi nên cắm rễ sâu hơn vào những cuốn sách vĩ đại. Dưới đây là một vài cuốn hùng văn đã giúp tôi thay đổi cuộc đời, cho tôi sự thông thái và cảm hứng để sống trọn vẹn và có chủ đích hơn. Nếu bạn đọc hết những cuốn sách này và làm theo những bài học chứa đựng trong từng trang giấy, bạn chắc chắn sẽ cải thiện sâu sắc chất lượng cuộc sống của mình. Lá thư từ kẻ khắc kỷ, Letter from a Stoic, Seneca. Thông điệp của một người thầy, The Message of a Master, John MacDonald. Những suy tư, Meditation, Marcus Aurelius. Tự truyện của Benjamin Franklin, The Autobiography of Benjamin Franklin. Đường đến thành công, University of Success of Mandino. Điều kỳ diệu từ niềm tin, The Magic of Believing, Claude Bristol. Tất Đạt Đa, Siddhartha Hermann Hesse. Psycho-Cybernetics, Maxwell Mao. Sức mạnh của tiềm thức, The Power of Your Subconscious Mind, Joseph McPhee. Khi người ta tư duy, Assaman, Tinket, Chamet Island. Dòng chảy Brown. Mihaly Csikszentmihalyi, Mihaly. 13 nguyên tắc nghĩ giàu làm giàu. Think and Grow Rich. Napoleon Hill. Cuộc sống vĩ đại. Life is tremendous. Charlie Tremendous Jones. Nhờ sự những điều kỳ diệu của công nghệ, bạn có thể xem một danh sách đầy đủ hơn về những cuốn sách yêu thích của tôi tại địa chỉ website www.robinsharma.com.
44. Phát triển tài năng của bạn.
Norman Cousin từng khẳng định, bi kịch của cuộc đời không phải là cái chết, mà là những thứ chúng ta để chết đi bên trong con người khi chúng ta sống. Tương tự như vậy, Ashley Montagu đã viết rằng sự thất bại đau đớn nhất của nhân loại được tạo thành từ sự khác biệt giữa những thứ có khả năng trở thành và những điều đã trở thành thực tế. Có một sự khác biệt giữa việc tồn tại đơn thuần và sống thực thụ. Có một sự phân biệt giữa tồn tại qua ngày và phát triển. Điều đáng buồn là hầu hết mọi người đã quên mất những khả năng thiên phú nằm bên trong họ và hoang phí những năm tháng tươi đẹp nhất cuộc đời trước màn hình TV. Trong các bài diễn thuyết của mình, tôi thường sử dụng câu chuyện sau được lấy từ thần thoại Ấn Độ cổ đại nhằm nhắc nhở khán giả rằng bản thân chúng ta có vô số tiềm năng và khả năng đang chờ được đánh thức nếu chúng ta cho phép hướng chúng về sự tươi đẹp của cuộc sống. Hàng ngàn năm về trước, người ta tin rằng những người bước đi trên trái đất đều là thánh thần. Nhưng con người đã lạm dụng quyền năng vô hạn của mình. Vì vậy Thượng Đế đã quyết định giấu đi năng lượng tối thượng, nguồn cội của các tiềm năng này, để không ai có thể tìm được chúng. Câu hỏi đặt ra sau đó là, những tiềm năng này nên giấu ở nơi nào? Vị cố vấn đầu tiên đề xuất chôn sâu lòng đất và đấng tối cao đáp, không được, vì sẽ có ngày con người sẽ đào đủ sâu và tìm thấy nó. Vị cố vấn thứ hai đưa ra đề nghị, chúng ta có thể đặt năng lượng tối thượng dưới đáy đại dương sâu thẳm nhất. Thượng Đế trả lời, không được, con người rồi sẽ lặn sâu và tìm ra nó. Sau đó, vị cố vấn thứ ba đưa ra ý kiến, vậy thì sao chúng ta không đưa nó lên đỉnh núi cao nhất? Thượng Đế lập tức trả lời, không được, ta chắc chắn rằng rồi con người cũng sẽ trèo được lên đỉnh núi cao nhất và tìm được nó. Sau khi suy ngẫm một lúc, Thượng Đế cũng đã tìm ra giải pháp. Ta sẽ đặt nguồn sức mạnh, tiềm năng và mục đích của toàn nhân loại này vào trong trái tim của mỗi người đàn ông, đàn bà và trẻ em trên hành tinh này, để họ sẽ không bao giờ nghĩ đến việc tìm chúng ở đó. Trong tất cả những lần làm việc của tôi với nhân viên ở các tổ chức khắp Bắc Mỹ, tôi nhận ra sự giống nhau. Quá nhiều người lãng phí nhiều thời gian bận tâm đến điểm yếu bản thân hơn là phát triển ưu điểm của họ. Do tập trung vào thứ họ không có, họ thờ ơ với những tài năng họ có. Những vĩ nhân thời xưa đều có một chiến lược đơn giản để giữ vững thành công. Họ hiểu chính mình. Họ sử dụng thời gian để nghiền ngẫm về những khả năng cốt lõi của bản thân. Những phẩm chất đặc biệt đó đã khiến họ trở nên độc đáo. Họ đã dành quãng đời còn lại để trau dồi và mở rộng những khả năng đó. Bạn thấy đấy, chúng ta ai cũng được ban tặng tài năng, nhưng có thể bạn chưa dành thời gian để khám phá những năng lực cá nhân của bạn và mài dũa chúng đến khi bạn trở nên sáng chói. Bạn có đang tận dụng điều tốt đẹp nhất bên trong bạn để tạo thành năng lực tối ưu? Nếu chưa, thì bạn không chỉ đang làm tổn hại đến bản thân mình, mà bạn còn đang gây tổn hại cho thế giới và cả những người được hưởng lợi ích từ những tài năng đặc biệt của bạn. Ruskin đã nói, kẻ yếu nhất trong chúng ta cũng có một năng lực. Tuy có vẻ tầm thường, nhưng nó lại đặc biệt với người đó. Và nếu được sử dụng một cách, sẽ là món quà của loài người xứng đáng.
45. Kết nối với thiên nhiên.
Chúng ta đang sống trong một thời đại mà thông tin dường như là vô tận. Chỉ riêng tờ nhật báo New York Times đã chứa đựng lượng thông tin còn nhiều hơn những gì mà trung bình một người ở thế kỷ 17 tiếp nhận trong suốt cuộc đời. Qua nhiều năm, tôi đã nhận ra rằng việc dành thời gian một mình giữa thiên nhiên đã giúp tôi kết nối với vũ trụ rộng lớn hơn xung quanh mình và khôi phục tinh thần trong thời đại hối hả này. Sau một tuần bận rộn với những buổi diễn thuyết, ký tặng sách và xuất hiện trước truyền thông, việc làm đơn giản là ngồi trong một công viên cây xanh và lắng nghe tiếng lá xào xạc. Trong gió lấp đầy trong tôi sự bình yên và thanh thản. Những ưu tiên của tôi dần rõ ràng hơn, áp lực từ những nghĩa vụ của tôi dường như cũng vơi bớt và tâm trí tôi trở nên tĩnh lặng. Gần gũi với thiên nhiên cũng là một cách tuyệt vời để giải phóng tính sáng tạo trong bạn và làm nảy ra những ý tưởng mới. Newton đã khám phá được định luật vạn vật hấp dẫn trong lúc nằm nghỉ dưới cây táo. Cũng vậy, nhà thiết kế người Thụy Sĩ Georges de Marchon đã tạo ra miếng dính Van Cro sau khi thấy những quả ngưu bàng dính vào lông con chó của ông khi đi bộ trên núi. Thiên nhiên xung quanh giúp loại bỏ những sự xáo động bất tận lấp đầy trong tâm trí của chúng ta để phần ưu tú thực sự của chúng ta từ đó có thể được phát huy. Khi bạn dành thời gian tận hưởng thiên nhiên, hãy quan sát xung quanh với sự tập trung cao độ. Hãy tìm hiểu sự phức tạp của một bông hoa hay dòng chảy trong một dòng suối lấp lánh. Hãy cởi giày và cảm nhận bãi cỏ dưới chân bạn. Hãy thầm cảm ơn rằng bạn có đặc quyền để tận hưởng những món quà đặc biệt này của thiên nhiên. Mahatma Gandhi đã nhận định: khi tôi ngưỡng mộ kỳ quan lúc hoàng hôn hay vẻ đẹp của mặt trăng, tâm hồn tôi trải rộng trong sự tôn thờ đấng tạo hóa.
46. Sử dụng hiệu quả thời gian di chuyển của bạn.
Nếu bạn di chuyển đến cơ quan mất 30 phút mỗi lượt hàng ngày, thì sau một năm, bạn sẽ bỏ ra tương đương với 6 tuần với 8 giờ mỗi ngày trong ô tô. Xét việc đó, thì liệu bạn có thực sự đủ khả năng dành toàn thời gian nhìn ra ngoài cửa sổ và thả hồn mơ mộng trong khi radio trên xe phát toàn những tin tức xấu? Chính vì vậy, có rất nhiều con người lỗi lạc và khai sáng mà tôi biết đều có một thói quen giống nhau. Họ đều nghe băng cassette trong ô tô. Làm như vậy, họ đang biến thời gian lái xe thành thời gian học và biến chiếc xe của mình thành trường đại học di động. Việc biến chiếc xe của bạn thành trường học di động sẽ là một trong những vụ đầu tư hiệu quả nhất mà bạn từng có. Thay vì đến nơi làm việc với tâm trạng mệt mỏi, bực bội và chán nản, nghe đoạn băng giáo dục sẽ giúp việc di chuyển của bạn thú vị và khơi gợi niềm cảm hứng, tập trung và để tâm đến vô vàn cơ hội xung quanh bạn. Cách tốt nhất để biết được một người nào đó thực sự cam kết muốn cải thiện cuộc sống, đó là hỏi anh ấy là radio trên xe ô tô có còn hoạt động không? Những người học để có cuộc sống hiệu quả sẽ không trả lời bởi vì họ luôn dành từng phút trong thời gian di chuyển để nghe băng. Tôi không thể kể hết cho bạn bao nhiêu lần tôi đã ngồi ghế bên cạnh của một người thành đạt và viên mãn và thấy có một chồng băng nằm la liệt chiếm chỗ tôi muốn ngồi. Hầu hết những cuốn sách mới nhất cùng với rất nhiều chương trình thúc đẩy cuộc sống và phương pháp làm chủ cuộc sống đều có bản băng cassette. Cá nhân tôi đã nghe ít nhất 5 băng mới mỗi tháng. Từ những đầu sách kinh doanh bán chạy mới ra đến chương trình giúp quản lý thời gian, sáng tạo, tư duy tích cực, thể lực tốt và sự thỏa mãn về tinh thần.
47. Kiêng tin tức.
Tin xấu thường thu hút sự chú ý. Trong xã hội chúng ta, lượng khán giả chọn theo dõi vụ xử án một nhân vật nổi tiếng luôn nhiều hơn số người quan tâm đến tiểu sử của một vị danh nhân. Tờ báo với tít tựa về thảm kịch mới xảy ra sẽ bán chạy hơn tờ báo có bài viết công bố đột phá khoa học tiên tiến. Vấn đề thực sự ở đây là người ta rất dễ nghiện việc theo dõi tin xấu. Tôi biết rất nhiều người khởi đầu mỗi ngày bằng thói quen đọc các tin tức chẳng mấy lạc quan và kết thúc ngày bằng những tin tức về tội phạm, các vụ tai nạn và bê bối mới nhất trong bản tin thời sự cuối ngày. Tôi không hề chống lại báo chí hay truyền hình. Thực ra, tôi vẫn đọc những thông tin bổ ích trên nhiều tờ báo và học được vô số điều từ các chương trình truyền hình thông minh mà cá nhân tôi yêu thích qua nhiều năm. Hãy biết chọn lọc các tin tức mà bạn tiếp thu mỗi ngày. Quan điểm của tôi đơn giản là hãy cân nhắc hơn trong cách bạn đọc báo và xem truyền hình. Hãy xác định một mục đích rõ ràng trong tâm trí trước khi bạn bắt đầu đọc báo vào sáng sớm. Sử dụng nó như một công cụ phục vụ bạn thu thập thông tin, giúp bạn trở nên ngày càng khôn ngoan hơn, chứ không phải là thứ giết thời gian. Một trong những cách tốt nhất để bản thân bạn từ bỏ thói nghiện tin tức thường gặp ở rất nhiều người, đó là áp dụng phương pháp kiêng tin tức trong 7 ngày. Hãy tự hứa với bản thân rằng bạn sẽ không đọc một câu chuyện tiêu cực nào trên báo hoặc không xem một bản tiêu cực nào trên TV trong vòng một tuần tới. Và rồi bạn sẽ nhận ra hai điều. Một là bạn sẽ không bị bỏ lỡ nhiều thông tin cho lắm. Bạn sẽ vẫn nghe những chuyện quan trọng nhất trong ngày thông qua những cuộc trò chuyện lan truyền trong văn phòng hoặc buổi tối gặp gia đình ở nhà. Hai là bạn sẽ cảm thấy bản thân được thanh thản và bình an hơn. Đồng thời, phương pháp này còn mang đến một lợi ích khác, đó là bạn có nhiều thời gian hơn để làm những điều thực sự làm tăng chất lượng cuộc sống của chính bạn.
48. Đặt mục tiêu một cách nghiêm túc.
Rất nhiều diễn giả và tác giả khuyến khích bạn đặt ra mục tiêu, nhưng hầu như họ vẫn chỉ nói đại loại như điều kỳ diệu rồi sẽ xảy đến khi bạn viết ra mục tiêu của mình trên giấy, chứ họ chưa từng giải thích tại sao việc này cực kỳ hữu hiệu. Theo tôi, có 3 lý do khiến ta cần thiết lập mục tiêu thật rõ ràng trong mọi mặt đời sống. Trước nhất, đây là cơ hội cho bạn khôi phục cảm giác tập trung trong cuộc sống của chính bạn. Một cuộc sống đã bị phức tạp hóa bởi quá nhiều lựa chọn. Trong thời đại chúng ta đang sống, có quá nhiều việc để làm ở bất cứ thời điểm nào. Có quá nhiều thứ phiền nhiễu làm phân tán sự chú ý của chúng ta. Những mục tiêu sẽ phản ánh rõ mong muốn của chúng ta và nhờ đó giúp cho chúng ta chỉ tập trung vào những hành động đưa ta đến những gì mình mong muốn. Đặt mục tiêu rõ ràng còn cho bạn một hệ thống các tiêu chí để đưa ra lựa chọn thông minh hơn. Nếu bạn biết chính xác mục đích của mình, bạn sẽ rất dễ dàng chọn ra những hoạt động nào đưa bạn đến cái đích đó. Khi viết ra các mục tiêu, bạn sẽ nhìn thấy rõ các ý định của mình. Vậy nên bước đầu tiên để thực hiện tầm nhìn của bạn là xác định nó. Tiểu thuyết gia John Pelo từng nhận xét: một kế hoạch rõ ràng sẽ giải thoát bạn khỏi sự trăn trở giữa các lựa chọn. Hoặc như tác gia Glenn Blunt đã viết, mục tiêu và kế hoạch giúp tháo bỏ những lo lắng trong cuộc sống. Một khi đã đặt ra mục tiêu, hành động của bạn sẽ dựa trên sứ mạng của cuộc đời bạn hơn là tâm trạng từng ngày. Lý do thứ hai, việc thiết lập mục tiêu sẽ giữ cho bạn sẵn sàng trước những cơ hội đang đến. Tâm trí bạn được thôi thúc phải tìm kiếm những cơ hội mới, những cơ hội mà bạn cần nắm lấy để tạo ra cuộc sống cá nhân, công việc và tinh thần mà bạn mong muốn. Và lý do thứ ba, những mục tiêu cụ thể sẽ ràng buộc bạn với một kế hoạch hành động cụ thể. Mục tiêu là nguồn cảm hứng để bạn hành động dựa trên những ưu tiên và thúc đẩy mọi thứ diễn ra trong cuộc đời, thay vì chỉ chờ cơ hội từ trên trời rơi xuống. Bởi điều này rất hiếm khi xảy ra. Lựa chọn những mục tiêu lôi cuốn và tạo động lực cho bạn là một trong những cách tốt nhất để thúc đẩy mức độ trách nhiệm cá nhân của bạn với cuộc sống và gia tăng năng lượng của bản thân qua từng ngày. Do đó, hãy đặt ra những mục tiêu lớn. Bạn không thể giàu có về mặt vật chất lẫn tinh thần nếu ước mơ của bạn quá nhỏ bé. Hoặc như nhà thiên tài quảng cáo David Ogilvy đã nói, đừng chặn bóng, hãy nhắm xa ra ngoài cả sân bóng, hãy nhắm lên tới các vị thần.
49. Nguyên tắc 21 ngày.
Như tôi từng viết trong quyển Tìm về sức mạnh vô biên, con người cần khoảng 21 ngày để hình thành một thói quen mới, nhưng đa phần mọi người thường bỏ cuộc giữa chừng, chỉ sau một vài ngày cố gắng tạo ra một thay đổi tích cực. Vì lúc này, họ chịu nhiều căng thẳng và đau đớn do việc thay đổi hành vi gây nên. Thói quen mới cũng giống như một đôi giày mới. Trong những ngày đầu mang giày, người ta sẽ cảm thấy khó chịu. Nhưng nếu bạn chiến thắng được cảm giác này sau 3 tuần, đôi giày sẽ trở nên vừa vặn dễ chịu. Với bản chất di truyền của con người, chúng ta thường có xu hướng chống lại các thay đổi và muốn duy trì trạng thái cân bằng. Trạng thái này được gọi là sự cân bằng nội môi, một đặc tính tiến hóa tự nhiên giúp cho tổ tiên chúng ta có thể chịu đựng và tồn tại qua những điều kiện sống liên tục thay đổi. Vấn đề là cơ chế này khiến duy trì sự ổn định ngay cả khi tồn tại những khả năng tích cực. Thế nên chúng ta gặp rất nhiều khó khăn trong việc áp dụng một thói quen mới hay vượt qua lực hấp dẫn vốn ngăn ta tiến lên mức sống cao hơn. Một tên lửa trong vài phút đầu tiên rời bệ phóng tiêu hao nhiều nhiên liệu hơn cả tổng năng lượng mà nó sẽ dùng để bay qua hàng triệu dặm trong vài ngày sau đó. Tương tự, một khi bạn đã vượt qua được 21 ngày đầu thử thách, thì việc bạn duy trì thói quen mới sẽ dễ dàng hơn bạn tưởng rất nhiều. Hãy dành thời gian để tự suy xét những thói quen cá nhân của chính mình và tự hứa sẽ tạo ra những thay đổi cần thiết. Chất lượng cuộc sống của bạn phụ thuộc rất nhiều vào bản chất của các thói quen. John Reardon từng nhận xét, ban đầu chúng ta tạo ra thói quen, nhưng về sau thói quen tạo ra chúng ta. Còn Virginia Woolf đã viết, thói quen là bộ khung xương nâng đỡ cả một con người. Vậy nên hãy đảm bảo rằng thói quen của bạn giúp bạn tiến xa hơn, chứ không phải kéo bạn lại. Hay như câu nói bất hủ của Publius Sirius, vương quốc của các thói quen mới thực sự quyền lực. 50. Thực hành lòng bao dung. Việc tha thứ cho một ai đó gây lỗi lầm với bạn thực chất là một hành động vị kỷ, chứ chưa hẳn là sự vị tha. Buông bỏ lòng thù hận đã từng đong đầy trong tâm trí bạn thực ra là hành động vì chính bản thân bạn nhiều hơn là vì lợi ích của người khác. Tôi vẫn giảng dạy trong các chương trình đào tạo kỹ năng sống của mình rằng khi bạn mang nặng một nỗi oán hận với một ai đó, cảm giác đó cứ như thể bạn đang cõng theo con người đó trên lưng của chính mình. Người đó làm bạn hao tổn năng lượng, cạn kiệt lòng nhiệt thành và đánh mất sự bình tâm. Nhưng chỉ ngay sau khi bạn tha thứ cho họ là lúc bạn cởi bỏ người đó ra khỏi lưng và thế là bạn có thể tiếp tục vui sống dài lâu. Mark Twain từng viết rằng tha thứ là mùi hương mà hoa violet vương lên gót chân đã dẫm nát mình. Tha thứ là một hành vi tuyệt vời của tinh thần và lòng quả cảm. Nó cũng là một trong những cách tốt nhất để nâng cao chất lượng cuộc sống của bạn. Tôi đã khám phá ra rằng mỗi phút bạn nghĩ về một ai đó từng gây lỗi lầm với mình là thêm một phút bạn lãng phí thời giờ quý giá đáng ra dành cho việc mưu cầu điều đáng giá hơn, thu hút những người sẽ giúp bạn. 51. Uống nước hoa quả tươi. Những thực phẩm bạn tiêu thụ có tác động đến cả tâm trạng lẫn sự minh mẫn trong suy nghĩ của bạn. Đây là lý do vì sao những nhà hiền triết cổ đại lại ăn uống rất thanh đạm nhẹ nhàng. Họ hiểu rằng những thứ đồ ăn khác có thể làm xáo trộn tâm trí thanh bình mà họ đã dày công luyện tập và thậm chí có thể phá rối sự thiền định của họ về ý nghĩa đích thực của cuộc sống. Nếu bạn sở hữu một chiếc xe đua công thức 1 đắt đỏ, bạn chắc hẳn sẽ chỉ muốn nạp nhiên liệu cho xe bằng loại xăng đặc chế cao cấp mà thôi. Các dòng xăng thương mại tầm thường sẽ làm giảm hiệu suất của động cơ. Vậy thì cớ gì ta lại không chọn những loại thức ăn tốt nhất để nạp năng lượng cho cơ thể mình, thứ động cơ quý giá gấp nhiều lần chiếc xe kia? Ăn uống thực phẩm có hại, đặc biệt với số lượng lớn, sẽ làm sụt giảm năng lượng cơ thể, ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn và ngăn não bộ phát huy tối đa tiềm năng trí tuệ. Nhận thấy bữa ăn trưa đầy dầu mỡ, béo ngậy đang làm suy giảm mức độ động lực và hiệu quả của bạn chính là bước đầu tiên để phát triển các thói quen ăn uống có kỷ luật hơn. Một trong những chiến thuật tốt nhất để nâng cao năng lượng và tâm trạng mà tôi muốn chia sẻ với bạn là thói quen uống nước hoa quả tươi hàng ngày. Chiếc máy ép nước hoa quả nằm ngay ngắn trên quầy bếp là một trong những tài sản quý giá nhất của tôi và là thứ báu vật giúp tôi sống lâu hơn và vui khỏe hơn. Việc đầu tư mua máy ép trái cây và khám phá giá trị tuyệt diệu của nước hoa quả tươi cho cuộc sống quả là một quyết định khôn ngoan. Nước ép trái cây làm tại nhà có hương vị hấp dẫn tự nhiên và tôi thậm chí không thể nghĩ ra một từ nào đủ sức diễn tả cái cảm giác thích thú tuyệt vời khi bạn thưởng thức một ly nước ép táo, dâu hay cam, nho vào mỗi buổi sáng trước khi đi làm. Quyển sách hay nhất mà tôi từng đọc về chủ đề nước hoa quả là cuốn Quyền năng của nước ép hoa quả của Jay Cockditch. Những công thức được Cockditch chia sẻ trong quyển sách này thực sự hữu dụng. 52. Tạo ra môi trường trong lành. Một trong những chân lý vượt thời gian để có cuộc sống thịnh vượng được tóm gọn đơn giản như sau. Suy nghĩ của bạn tạo dựng thế giới của bạn. Hễ bạn tập trung vào điều gì, điều ấy ắt sẽ phát triển. Bạn nghĩ về thứ gì, thứ ấy ắt sẽ mở rộng. Bạn bận tâm về cái gì, cái ấy ắt sẽ quyết định số phận của bạn. Cuộc sống là một lời tiên tri tự hoàn thành. Nó cho bạn chính xác những gì bạn mong chờ từ nó. Như Helen Keller từng nói, kẻ bi quan sẽ không bao giờ có thể khám phá ra bí mật của các vì sao, cũng chẳng đời nào căng buồm đến vùng đất mới và không thể nào mở ra một thiên đường mới cho tinh thần con người. Nguyên tắc này cho thấy bước đầu tiên để trở thành một con người hạnh phúc hơn, an bình hơn là kiểm soát suy nghĩ và thanh lọc tư duy trong bạn. Một trong những phương cách tốt nhất để bắt đầu công việc nội tâm nay là nâng cao chất lượng môi trường sống cá nhân của bạn. Sau khi tôi kết thúc bài phát biểu tại một hội nghị lớn ở San Francisco, một người phụ nữ lớn tuổi chậm rãi bước đến và nắm lấy tay tôi. Phong thái đặc trưng của những người hưu trí, bà nhìn thẳng vào mắt tôi và nói, anh Sama này, suốt một giờ đồng hồ qua, tôi đã lắng nghe mọi hiểu biết sâu sắc của anh về việc vui sống hạnh phúc và tôi đồng ý với mọi điều anh đã nói. Trong nhiều năm qua, tôi hiểu ra rằng môi trường xung quanh ta kiến tạo nên tâm trạng, suy nghĩ và giấc mơ của chúng ta. Và vì thế mà tôi luôn có một bó hoa tươi mới được hái ở mỗi căn phòng trong ngôi nhà bé nhỏ của mình. Tôi không phải là một quý bà giàu có, nhưng tôi không thể sống thiếu thói quen xa xỉ này. Bà ấy hiểu rõ rằng một môi trường sống cao cấp thực sự là một khoản đầu tư chứ không hề là một món chi tiêu hoang phí. Hãy thường xuyên xem lại môi trường sống của chính bạn. Suy nghĩ của bạn được định hình bởi những con người bạn giao lưu, bởi những quyển sách bạn đọc, bởi những câu chữ bạn nói và môi trường vật chất xung quanh. Liệu bạn có đang dành thời gian làm việc với những con người có ảnh hưởng tiêu cực không? Nếu có, họ sẽ khiến bạn cũng trở nên tiêu cực, bi quan và ích kỷ. Liệu bạn có đang xem các chương trình truyền hình bạo lực hay các đoạn phim vô bổ tại nhà không? Nếu có thì tâm trí bạn sẽ trở nên bất an và bạo động. Và liệu phòng làm việc của bạn đã chứa chan ánh sáng, màu sắc và nhiều cảm hứng chưa? Trong những tuần tới, bạn hãy dần dần nâng cấp môi trường sống và làm việc của mình thành một nơi tốt đẹp hơn. Bạn sẽ nhanh chóng phát hiện ra nhiều tiến bộ đáng kể trong cách bạn suy nghĩ, cảm nhận và hành xử. 53. Tản bộ trong rừng. Bạn sẽ không bao giờ sai lầm khi dành thời gian tận hưởng thiên nhiên. Việc đi tản bộ trong rừng có điều gì đó rất đặc biệt. Bạn sẽ cảm thấy những bước chân trở nên nhẹ nhàng hơn. Một sự tĩnh tâm sâu sắc sẽ lan tỏa khắp cơ thể bạn và sức sáng tạo sẽ được nuôi dưỡng từ bên trong. Như họa sĩ kiến trúc sư lỗi lạc Leonardo da Vinci từng nói: qua cửa sổ đôi mắt, linh hồn chiêm ngưỡng vẻ đẹp của đất trời. Ai lại tin nổi rằng chỉ một cảnh quan nhỏ bé của thiên nhiên cũng có thể chứa đựng bao hình ảnh của vũ trụ. Thời điểm yêu thích của tôi trong năm là mùa thu. Những chiếc lá trên cành cây phản chiếu màu sắc rực rỡ của mùa thu, và đó là thời điểm hoàn hảo cho những chuyến tản bộ dài trong rừng. Tạm biệt những ồn ào của chốn đô thị, tôi cảm nhận được những giá trị thân thương nhất của tôi trở nên càng rõ ràng hơn. Tôi có thể chiêm nghiệm một số trong những câu hỏi lớn của cuộc đời, những câu hỏi mà dường như sẽ chẳng bao giờ tôi tìm ra câu trả lời giữa những bộn bề đời thường của cuộc sống hàng ngày. Tôi có thể dừng chân bên một con suối nhỏ và thư giãn trên một tảng đá phủ đầy rêu, hoặc hít hà mùi hương hoa dại mà chỉ những ai từng tản bộ trong rừng mới thực sự trải nghiệm. Khi bước ra từ ốc đảo thiên nhiên này, cũng là lúc tôi đã trở thành một con người mới. Tôi tỉnh táo hơn, tràn đầy sinh lực hơn và tự cảm thấy mình sống động hơn. Rất nhiều truyền thống thông thái vĩ đại cũng từng nhấn mạnh sức mạnh phục hồi nhờ việc tản bộ trong rừng. Phương pháp rèn luyện mang lại sức sống này luôn tạo ra vô vàn những kết quả tuyệt vời. 54. Tìm một huấn luyện viên. Một trong những phương pháp hiệu quả nhất nhằm nâng cao trình độ cá nhân và trình độ chuyên môn và nâng lên một đẳng cấp mới là tìm kiếm một cố vấn để huấn luyện bạn. Thành công trong việc kinh doanh cũng như cuộc sống là một quá trình ráp các mảnh ghép. Tất cả những gì bạn cần làm là tìm ra các thói quen, phương pháp rèn luyện và chiến lược mà nhiều người khác đã dùng để đạt được thành quả. Và sau đó, bạn ráp các mảnh ghép này bằng cách bắt chước những hành động của họ. Khi bạn đã lần theo từng dấu chân của người khác, theo trình tự họ đã đi, chắc chắn bạn sẽ đạt cùng kết quả. Một huấn luyện viên cá nhân có thể giúp soi sáng con đường bạn đi, khích lệ bạn qua những gian nan và rút ngắn quá trình học hỏi của bạn đi được nhiều năm. Trong đời mình, tôi đã có may mắn đi cùng với nhiều cố vấn. Họ cho tôi thấy những điều cơ bản tạo nên cuộc sống hiệu quả và hướng dẫn tôi đi đúng hướng ngay cả khi tôi hoang mang giữa ngã ba dòng đời. Tôi tìm được đa số những cố vấn đặc biệt này bằng cách hỏi họ, những người tôi ngưỡng mộ. Một trong các câu hỏi có sức lay động nhất trong tiếng Anh là: ông hoặc bà, có thể giúp tôi không? Không một ai tôi tiếp cận lại từ chối chia sẻ kiến thức thông thái và những kinh nghiệm đáng quý của họ với tôi. Cũng kể từ đó, nhiều người trong số họ đã trở thành những người bạn quý và cuộc đời tôi có thể đã không được như ngày nay nếu không có họ. Cố vấn đã và đang trở thành một trong những yếu tố quan trọng nhất trong mỗi chương trình hoàn chỉnh đào tạo năng lực cá nhân và chuyên môn. Mọi người từ tất cả các tầng lớp xã hội đang nhận ra đây là một trong những cách tốt nhất để tạo ra các thay đổi tích cực và dẫn đến các kết quả bền vững trong cuộc đời. Một chuyên viên tham gia một trong các chương trình đào tạo kỹ năng sống hàng tháng mà tôi đã tổ chức ở nhiều thành phố trên khắp đất nước từng chia sẻ rằng: những cuốn sách truyền cảm hứng đã giúp tôi định hình những giấc mơ của mình. Tham gia vào chương trình đào tạo cá nhân của ông đã cho tôi thấy chính xác cách đạt được những mơ ước đó mà vẫn cân bằng cuộc sống của chính mình. 55. Kỳ nghỉ nhỏ. Dù bạn không thể đi nghỉ dài mỗi tuần, nhưng chắc chắn bạn vẫn có thể nghỉ ngắn. Một kỳ nghỉ nhỏ khởi đầu bằng việc đóng cửa văn phòng, tắt máy điện thoại và thư giãn trên chiếc ghế của chính mình. Sau đó, bạn hãy nhắm mắt lại và bắt đầu thở sâu. Một khi bạn đã cảm nhận sâu sự an bình, hãy bắt đầu tưởng tượng bạn đang ở ngay địa điểm nghỉ mát lý tưởng của mình. Bạn nhìn thấy những sắc màu, lắng nghe những âm thanh và cảm nhận những xúc động mà nơi chốn đặc biệt này gợi nên. Chỉ sau một vài phút siêu thoát, bạn thấy mình được hồi sinh và lại sẵn sàng cho thời gian còn lại trong ngày. Khi tôi nghỉ ngắn, tôi mơ thấy mình đang dạo bộ qua một đồng cỏ trên núi. Tôi hình dung đôi chân trần trên làn cỏ thấm sương đêm và tận hưởng ánh huy hoàng của những ngọn núi tuyết phủ tạo khung cho cảnh thiên đường này. Đâu đó xa xa, tôi nghe thấy tiếng thác đổ và tưởng tượng mùi hương ngào ngạt của những bông hoa nở khắp cánh đồng này. Tâm trí chúng ta là một thiết bị cực kỳ mạnh mẽ. Tiềm thức không thể phân biệt được đâu là một hình ảnh trong tưởng tượng và đâu là thực tại. Vì thế, kỹ thuật nhỏ này thực ra đánh lừa để tâm trí nghĩ rằng chúng ta đang đi nghỉ ngay cả khi chỉ ngồi một chỗ và tạo ra nhiều lợi ích thể chất tuyệt vời giống hệt như sau một kỳ nghỉ mát thực sự vậy.
56. Làm tình nguyện.
Tôi tìm thấy rất nhiều sự thông thái trong một câu tục ngữ Ba Tư cổ đại. Khi thấy người đàn ông cụt chân, tôi ngừng than khóc chỉ vì mình không có giày. Ai cũng rất dễ phóng đại những vấn đề của riêng mình và quên đi lòng biết ơn về tất cả những phúc lành chúng ta đang may mắn có được. Trao tặng món quà thời gian của bạn bằng việc tình nguyện, phục vụ những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình là một cách tuyệt vời để thường xuyên nhắc nhở bản thân về sự đủ đầy trong cuộc sống của bạn. Sau bài phát biểu của tôi về nghệ thuật lãnh đạo trước nhóm kinh doanh của một công ty bảo hiểm lớn, một người đàn ông tiến đến gặp gỡ và tự giới thiệu với tôi rằng ông ấy là một trong những người bán hàng giỏi nhất của công ty. Ông nói một trong những lý do khiến ông thành công là thói quen dành ra vài giờ mỗi tuần để giúp đỡ những người kém may mắn hơn mình. Nhìn thấy những gì người khác không có khiến tôi thức tỉnh nhận ra những điều tốt đẹp tôi đang có. Điều này ngăn tôi nghĩ rằng mọi thứ là đương nhiên và quan trọng hơn, nó cho tôi cơ hội tạo sự khác biệt trong cuộc sống của những ai thật sự cần tôi giúp đỡ. Bác sĩ người Pháp Albert Schweitzer từng nhận định: tôi không biết định mệnh của bạn sẽ ra sao, nhưng tôi biết một điều, chỉ những ai tìm và nhận ra cách phục vụ người khác là những người hạnh phúc. Và như Anne Moraulinper đã viết, người ta sẽ không bao giờ có thể trả hết ơn chỉ bằng lòng tri ân. Người ta chỉ có thể đền đáp nó bằng nhiều hành động khác trong cuộc sống. Làm tình nguyện cho bạn cơ hội được giúp đỡ mọi người và trả ơn những người đã giúp bạn.